các bạn đang nghe tác phẩm Em chưa từng chạy trốn cô đơn, tán văn, truyền ngắn, thơ của tác giả Mộc Diệp Tử, diễn đọc Xuân Hoàng. Truyện được phát trên diễn đàn 2blog.com và sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Mộng bước trên con đường tình yêu của em là gì hả cô gái? Nếu là an yên trong tình yêu thì dường như cô gái nào trong cuộc đời này sau những lưu lạc sóng gió và lối lầm chỉ mong tìm thấy có một người có thể nắm bàn tay cô lúc lành giá, cho cô một bờ vai yêu thương chở che, cùng nhau sống một đời tĩnh lặng. Khát vọng là thế, nhưng liệu em có thể mở lòng mình sau những tổn thương để đón nhận một con đường tình yêu khác? Tôi biết những chịu đau của con người luôn có mức độ, bởi vậy mà mỗi lần thứ hai người ta lại phải trải qua một lần đối diện và bước qua vết thương cũ, nên tha thứ cũng là một thử thách đối với những người đã từng tổn thương. Có thể trách cứ, nhưng không phải bất cứ sai lầm nào cũng sẽ nhận được tha thứ, vì những cửa chịu đau của con người luôn khác nhau. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi buồn quá lớn. Vì là con người, chúng ta cần thời gian để lắng quên, và đôi khi chỉ biết rằng có những điều buộc chúng ta phải cư xử tầm thường. Bởi sự ích kỷ nào cũng từng có một lý do, có phải vì thế mà chẳng bao giờ buông bỏ được những nỗi đau cũ. Em có mình như con chim sẻ giữa cành cong, và mỗi lần gió thổi, em lại thấy tim mình hụt đi những đập yêu thương. Trong cuộc đời, có những điều tưởng chừng là vô tình mà tất cả đều là thiên lý. Vô tình mà gặp gỡ, vô tình chọn lựa và vô tình ra đi. Tất cả chúng ta vô tình gặp nhau trong cuộc sống này rồi vô tình tạo ra những ký ức. Có những ký ức ở lại, cũng có những ký ức bị lãng quên. Chúng ta tưởng mình đã nắm giữ mọi điều trong tay, nhưng rốt cuộc thì đổi thay là sự lựa chọn của số phận. Thế nên trên con đường xuôi ngược sẽ có đôi lúc nhớ, có đôi lúc quên. Ai cũng có thể buông tay với quá khứ, nhưng buông tay với nỗi đau thì chẳng bao giờ. Vì thương thì chỉ một, nhưng hận thì rất nhiều. Có phải thế mà vì em cứ nghĩ mình không? Có phải vì thế nên em cứ nghĩ mình không thể mở lòng để đón nhận tình yêu mới? Bởi mối tình giang dở kia, dù làm em đau đớn, vẫn cứ là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời không? Vì em đã từng yêu, nên rồi em sẽ hận khi mất đi. Nhưng em biết không cô gái, cuộc đời này chúng ta chẳng nợ ai, chỉ nợ chính mình. Nợ mình được tự do, nợ mình được hạnh phúc, nợ mình được yêu thương. Món nợ ấy chúng ta chưa từng nghĩ phải trả cho bản thân, nên suốt đời suốt kiếp chúng ta không thoát khỏi những khổ đau. Năm tháng tính nặng, đời đời bình yên là điều ai cũng hy vọng. Thế nhưng bình yên hay hạnh phúc chẳng phải thứ để đời chờ. Dẫu cho người em có khóc đến cạn khô, có ngóng trông đến mỏi mòn, đau đớn những hy sinh, ly tử biệt, hợp tan trong đời, bình yên thật ra chỉ là vì mình mà tha thứ, vì mình mà trả nợ. Hạnh phúc không phải là nhất lao vĩnh giật, rốt cuộc thì viên mãn vẫn là do người đời gửi đá gửi gắm, đã kỳ vọng quá nhiều. Không thể có không và chưa từng có hay không vẫn là do bàn tay người định đoạt. Số phận luôn dành tặng cho mỗi người những nỗi đau riêng, ngay cả khi số phận đã an bài. Và tình yêu là thứ phiêu diêu, chẳng đáng được đặt cược, thì chính mình vẫn có thể tự quyết về hạnh phúc phải không? Từ xưa đến nay, vốn dĩ yêu một người không bao giờ có thể trọn vẹn hạnh phúc từ đầu đến cuối. Yêu một người chính là cho họ quyền cho mình đau, quyền làm cho mình tổn thương. Vì thế tình yêu luôn là sự trao đổi ngang bằng giữa hạnh phúc và khổ đau. Nếu một người trong tình yêu luôn nhận về mình khổ nhiều hơn hạnh phúc, thì điều đó có nghĩa là họ đã gặp phải một tình yêu bất hạnh. Thật ra thì em biết, những người từng yêu đều biết, tình yêu luôn làm em đau vào một thời điểm nào đó, khi nó đã bước đến điểm cuối cùng của giới hạn. Và đổ vỡ, chia ly là lẽ thường tình trong cuộc tình, có đến thì sẽ có đi. Nhưng con người là những sinh vật tham lam và khó hiểu. Lúc có thì thấy bình thường, mất đi rồi mới vội vàng sợ hãi, sống mãi trong niềm đau tiếc nuối, và tin rằng báu vật duy nhất trong cuộc đời là thứ đã mất đi. chẳng phải mối tình đã vừa kia đẹp nhất đâu, chẳng phải là người bỏ em mà đi là người khiến em thương nhớ nhất đâu, chẳng phải em vì không thể yêu một ai đó với tình yêu cuồng nhiệt như thuở ban đầu đâu. Con người sợ cô đơn, sợ một mình, nên dù đã từng tổn thương sâu sắc đến đâu, rồi trái tim cũng sẽ đập những nhịp chung đôi bình thường như lẽ tự nhiên phải như thế. Và những người càng tổn thương vì tình yêu bao nhiêu, cuộc đời rồi sẽ bù đắp cho họ bấy nhiêu những yêu thương. Chỉ cần em mở lòng, em sẽ thấy bình yên đến lạ sau sự bù đắp vừa mặn với trái tim có thể nhiều vết nứt của em. Em à, để yêu được một cô gái từng tổn thương, từng trải qua những đau đớn trong một tình yêu tan vỡ là điều không dễ dàng. Tình yêu luôn là sự cố gắng không ngừng của những người chọn đến bên nhau, nhưng yêu cô gái đã từng tổn thương sẽ phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba lần như thế. Người ấy sẽ không chỉ một tấm lòng rộng lượng thôi đâu, còn cần cả một trái tim thép để những khi em đau, nỗi đau cũ, nhớ lại người cũ, bước trên đường chợt bâng khuâng hụt hẫng với những ký ức cũ, em sẽ lại cho mình như con nhím trước tình yêu, làm đau em và đau cả người đến sau. Yêu thương là thế, nhưng sẽ là thiệt thòi và thử thách trăm bề cho chàng trai nào đến sau trong một tình yêu của em. Bởi dù chỉ là vô tình, sẽ có một khoảnh khắc nào đó em sẽ vô tình so sánh, em vô tình quên lãng trước tấm chân tình của người ấy. Bởi vì ký ức ban đầu nào cũng đặc biệt lắm, em biết không? Bốn mùa xoay chuyển, vạn vật thay đổi, con người đi một vòng lớn của số phận để đến bên một ngày có thể nhận ra. Điều nối tiếp nhất chính là không sớm, vì mình đã buông tay với những khổ đau, hận thù. Nên em hãy cứ yêu đi, dại khờ, yêu nông nổi như thuở ban đầu, đến trái tim em biết đập, những lối nhịp vì một người. Bởi tình yêu vẫn là thứ thuốc diệu kỳ nhất chữa trị những tổn thương mà nó gây ra. Trái tim em đã từng đau vì một người, rồi sẽ lại hân hoan, hạnh phúc vì một người khác. Nên em nhé, nếu em yêu người đến sau, em hãy yêu họ bằng nhiều hơn những yêu thương vốn có, nhiều hơn những cảm thông, nhiều hơn những vị tha và kiên nhẫn mà em có thể dành riêng cho cuộc đời. Dẫu tình yêu chẳng thể nào đặt lên cán cân để đòi hỏi sự công bằng như kỳ vọng mà chúng ta hằng mong muốn, nhưng nếu một ngày nào đó có một người nguyện đến bên em để xoa dịu những nỗi đau mà em đã trải qua, em hãy dành cho cậu ấy nhiều hơn một trái tim biết cảm thông em nhé. Rồi em sẽ yêu và được yêu, chỉ cần em tin và cho mình cơ hội được hạnh phúc thì hạnh phúc chẳng ở đâu xa. Hạnh phúc luôn ở gần bên em, ngoan ngoãn trong lòng bàn tay em đấy thôi. Phía sau một cô gái hay cười. Phía sau một cô gái hay cười là cô gái hay ngẩng đầu lên trời, khóc thầm một mình. Phía sau một cô gái hay cười là cô gái luôn lặng lẽ một mình trên đường phố, cô đơn giấu mình trong chiếc áo kiên cường. Phía sau một cô gái hay cười là cô gái với trái tim đang chứa đầy những lạnh giá, không ngừng khao khát được yêu thương. Phía sau một cô gái hay cười là cô gái đang sống trong cuộc đời rất khác. Là em đó, nhưng có bao giờ em dám nhận mình không em? Đã khi nào trong cuộc tình đã xa ấy, em nhìn lại và thấy rằng em cần được yêu thương và bảo vệ chính mình không em? Đã khi nào trong cuộc tình sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua ấy, em nhận ra mình đã bỏ quá nhiều nước mắt cho một người không một giây phút nào chịu nhìn về em? Đã khi nào em nhận ra cô đơn đến mức luôn từ vòng tay ôm lấy mình an ủi vỗ về? Em, cô gái với vẻ ngoài cứng cỏi kia ơi, em có phủ nhận nỗi đau của mình, nhưng không thể phủ nhận nỗi đau, nỗi khát khao từ trong sâu thẳm rằng em cần một người, một vòng tay ôm em thật chặt, rằng em cần một bờ vai cho em nương tựa, vì em đơn độc trong cuộc tình ấy đã quá lâu rồi. Em, những cô gái mạnh mẽ đến bất cần, em có thể khép kín trái tim mình trước yêu thương của ai khác, nhưng em không thể che giấu nỗi thổn thức rằng tim em đang run lên từng nhịp đập chơi vơi. Em cứ tự gồng mình trước mối cơn báo lòng ập đến. Em cô đơn như chim cánh cụt lạc đàn mà không tự biết rằng mình đang yên ổn. Nhưng em có biết trái tim em có thật sự bình yên Vì em có lý trí đến đâu, tỉnh táo đến đâu, em vẫn không thể chối bỏ. Em là người rất dễ tổn thương. Em vẫn là người xưa nay coi trọng cảm xúc của người xung quanh hơn chính mình, là người luôn tròn lắng nghe thay vì chia sẻ, là người cười nhiều hơn khóc. Nhưng em à, em mạnh mẽ cười để cho ai xem khi mà tim em đang chảy máu. Em là con gái, mạnh mẽ lắm rồi, nước mắt cũng chỉ có thể rơi một mình. Mạnh mẽ lắm rồi, em cũng có chỉ thể ôm nỗi đau một mình. Em ổn, từ bao giờ em tập cho mình thói quen trả lời sự quan tâm của người khác như thế? Có phải vì em đang nghĩ em đau một mình, chết rồi cũng thành quen, em sẽ chịu đựng được, phải không? Đã có ai nói với em rằng em ngốc lắm chưa? Đã có ai cười vì em dại lắm chưa? Sẽ chẳng một ai khâm phục đâu em, bởi vì điều quan trọng nhất là yêu bản thân mình, thành thần với bản thân mình. Em không được là em, cô gái, em có thể là người rất tốt, rất tuyệt vời trong mắt người khác, nhưng với bản thân em chỉ là một người bỏ đi. Đã bao lâu em không dám khóc một mình trước mặt nhiều người? Đã bao lâu em không dám than thở với lũ bạn rằng em đang buồn? Đã bao lâu em không dám thử thách những điều mình muốn, như một tiếng hét thật to khi em cảm thấy thế giới thật nhàm chán đến mức muốn nổ tung tất cả. Em ơi, đã bao lâu em không tháo chiếc mặt nạ rất ổn khiến em mệt mỏi xuống? Không hết đi em, cuộc đời còn nhiều, còn bao nhiêu lần để khóc cho nỗi buồn hồn nhiên tuổi trẻ, hồn nhiên tổn thương nửa đau. Rồi mai sau, ai bước qua thanh xuân ấy cũng chỉ còn lại những bình thản vụn vỡ trong tim, chỉ còn lại những trái tim lạnh căm và nước mắt rào rảnh đến cạn dần theo những năm tháng vì chai sạn, theo quá trình trưởng thành. Bởi vì trưởng thành, chúng ta chẳng còn cơ hội để khóc cho mình, khóc cho những nỗi buồn thật đối thật thà của những ngày tháng ngày xanh. Trưởng thành nghĩa là cô đơn tận cùng, nhưng cũng chối bỏ tận cùng những cô đơn. Không hết đi em, trước cuộc đời ấy khi lấy khỏi ta, chứ an ủi chân thành duy nhất ấy, dẫu có buồn đến đâu cũng chẳng thể đau bằng nỗi buồn tắc nghẽn trong tim. Dẫu có buồn đến đâu cũng chẳng thể đau bằng những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào trong. Em có biết thế giới này, mạnh mẽ không phải là nở nụ cười không em? Mạnh mẽ là khi em dám khóc, khi em muốn khóc, dám buồn khi em buồn, và nếu cô đơn là một sự lựa chọn, em hãy đối diện với nỗi cô đơn của mình trong sự công khai. Vì thật ra, cuộc đời này mình còn bao lần để sống một cách công khai cho mình nữa đâu, dù ngay cả khi đó chỉ là một nỗi buồn không đáng. Khi người lớn không còn cô đơn, việc phải sống với người xa lạ không đáng sợ. Đáng sợ là chúng ta đang phải sống trong một thế giới đầy ắp những người xưng quen mặt. Chiều này cũng giống như bao chiều đã qua, bạn lang thang trên phố một mình, bạn đứng lặng lẽ giữa ngã ba thành phố, băn khoăn chẳng biết cất bước đi về hướng nào. Vậy là bạn tụt lại dưới dòng người hối hả, ngơ ngác như đứa trẻ lạc khỏi vòng tay người thân, ngơ ngác tìm kiếm một ánh mắt người dưng ấm áp dừng lại nơi bạn. Nhưng dường như trong không gian đầy âm thanh sao động ấy, thứ bạn cảm nhận chỉ là sự hỗn độn xen lẫn trống vắng. Hà Nội những ngày tháng 12, gió thổi mạnh từng cơn, từng đám lá xoáy trong buổi chiều, trời nhiều mây, xám xịt và ảm đạm. Bạn bước qua một gồng gánh hàng hoa chở đầy những nhành thạch tím ngát thương. Trong đầu bạn vang vang giọng hát sâu lắng chẳng thể trộn lẫn của nữ hoàng chăn đất Khánh Ly. Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em còn nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Ôi ngắt hương thời gian mùi thạch thảo, em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em. Bạn vẫn thường nghe mùa thu chết. Trong những ngày cuối thu, đầu đông, khi những bông hoa thạch thảo nở rộ một thời nhớ thương và lặng lẽ phai tàn đi hương sắc, bạn ru mình chìm vào giấc ngủ mỗi đêm bởi những giai điệu và ca từ da diết như thể cút cản tâm thư người ấy. Bạn nghe rồi thường buồn, buồn vì lẽ gì bạn cũng không biết nữa. Có lẽ vì bạn đa cảm nên nỗi buồn cũng vu vơ chuyển động theo những âm thanh, theo sự biến đổi của thời tiết, theo những con chữ im lìm trong trang sách. Bạn ít nghe nhạc trẻ, nhưng gần đây bạn rất hay lẩm bẩm những khi một mình những câu từ trong một ca khúc được nhiều bạn trẻ chia sẻ trên mạng. Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài sao chẳng được, tìm hoài chẳng thấy nhau dưới chốn đông người. Thành phố bé đến thế mà tìm hoài sao không thấy chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình. Bạn không hẳn là người thích tự nhấn mình vào một núi cô đơn theo trào lưu để có vẻ thời thượng. Bạn cho rằng mình không đời nào giống những đứa trẻ đang lớn luôn tỏ ra buồn phiền, ảo não ngoài kia. Những đứa trẻ đang tấp nập trong cuộc đời của những người trưởng thành và tỏ ra mình trải đời vì những nỗi buồn sâu sắc, bởi vì bạn đã là người lớn và bạn không thể quen với những khoảnh khắc cô đơn mất tự chủ lâu để cho mình được phép hiểu đời hơn những người trẻ ấy. Vì là người lớn, nỗi cô đơn của bạn thường rất lặng lẽ. Càng lớn, bạn càng thấy thời gian trôi nhanh, vun vút, nhiều khi chẳng biết mình đang ở trong ngày tháng nào của năm. Có lẽ vì thói quen không xem giờ, xem lịch, đã bỏ quên. Từ sau khi rời khỏi những ngày tháng, mải quần trên ghế nhà trường, nhấn mẩn bỉu cuốn bản đi, cuốn bản vào vòng xoáy của cuộc đấu tranh, đua chen, để rồi dần bạn chỉ là người vô cảm, vô hồn trên phố. Lãnh đạm và hời hợt với tất cả mọi thứ quanh mình, có lẽ sẽ có nhiều người giống như bạn, bước ra phố một mình, bước chân vô định, chẳng tìm kiếm gì mà dường như tìm kiếm rất nhiều, ấm áp, bình yên, yêu thương, tự do. Cuối cùng, bạn bước chân dừng lại sau khi đã lang thang đủ lâu, đủ dài. Mặt trời đã tắt nắng lâu rồi, đường khuya tối sẫm, mấy ngọn đèn neon phát ra từ cửa hiệu bên đường, không đủ sáng để thấy rõ mặt người. Nỗi cô đơn chảy dài theo cái bóng nhấp nhô của bạn. Nỗi buồn thành phố có màu gì? Nỗi buồn của bạn có màu gì? Bạn bỗng thấy nhớ nhà, nhưng trở về rồi bạn có thể khuất nỗi buồn cô đơn buồn chán ấy không? Bạn nghĩ về đời sống cá nhân, thật ra bạn có khác gì những người trẻ cô đơn trên mạng. Cuốn sách gối đầu của bạn cũng là cô đơn trên mạng. Những bản nhạc bạn nghe cũng hoàn toàn là cô đơn. Những nỗi buồn bạn nếm cũng vụt vặt tầm thường. Bạn còn chưa bước qua tuổi 30 mà sao thấy cuộc đời già cỗi, khô cằn quá đỗi. Những ngày nghỉ bạn thường nằm xem phim hoặc vùi mình trong cuốn sách online cho hết ngày, nấu gói mì ăn qua quýt cho qua bữa, lảng tránh những cuộc điện thoại hẹn hò. Cũng có khi bạn bước ra rạp nhưng rồi không gian tĩnh lặng, bạn ngủ quên một giấc ngon lành. Bạn ít dần kết nối với cuộc sống bên ngoài, bạn ít trò chuyện, bạn ít chia sẻ, bạn ít gặp gỡ, bạn thích có phím hơn là nói, bạn thích giải quyết nỗi buồn bằng việc viết lên mạng hơn là tìm đến những đứa bạn thân. Bạn thích ngồi một mình ở nhà hơn là ra ngoài tụ tập. Bạn có bao giờ thấy cuộc sống chán chưa? Bạn không biết nữa, nhưng bạn tin chắc rằng trong lòng thành phố nhiều người cũng đang tồn tại giống như bạn, là tồn tại chứ không phải là đang sống. Và bạn ở đâu? Bạn là ai? Bạn làm gì? Bạn là những cư dân thành phố, tuổi đời còn rất trẻ, bạn làm việc trong những tòa nhà cao rộng, nhưng trong lòng đầy ắp sự cô đơn. Bạn trở về, trong đầu bạn hiện lên bữa cơm nhà ấm áp. Bạn sẽ thay đổi, bắt đầu những công việc nấu bữa ăn thật ngon, gọi điện cho ba mẹ, ra tiệm làm một kiểu tóc mới, hẹn hò một vài người bạn xuống phố vào ngày mai. Bạn sẽ đến chỗ làm bằng nụ cười tươi rói. Bạn sẽ không còn là những người lớn cô đơn nữa phải không? Có những lúc chẳng muốn làm gì, chẳng thiết nói gì, điều duy nhất có thể làm chỉ là úp mặt xuống gối, như thể thế giới ngoài kia tươi đẹp ra sao thì mình cũng đã nhắm mắt và khước từ. Đó là một ngày bạn trở về nhà với đôi chân mệt mỏi và tâm trạng trống rỗng. Bạn không hiểu những nỗi ngổn ngang trong lòng lúc này lẽ gì, nhưng bạn thấy mình dường như đang trôi về một vùng đất nào đó. Thứ cảm xúc ấy tồi tệ này khiến bạn chỉ muốn được nằm xuống, cuộn tròn mình trong chăn và nghe mãi những tình khúc không tên cho đến khi nước mắt rơi nặng trĩu những nỗi buồn. Hoa nở, hoa tàn, bốn mùa xoay chuyển, vạn vật thay đổi, sinh trụ, di diệt, đến nhanh hay chậm đều có ngày ở cuối đoạn đường. chỉ tiếc con người đi một vòng lớn của số phận, đến cuối cùng cái cần giữ đều không thể giữ được. Đau lòng muốn dứt lìa thân xác mà có thể mỉm cười chấp nhận ly biệt. Cuộc đời cứ nói có mất có được, không mất khó được. Nhưng nào ai dám chắc thứ đã mất đi sẽ khiến người ta hạnh phúc hơn với thứ có được. Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất chính là từ đang có trở thành không có, tuần trôi qua tay không có cái gì níu lại. Trên đài liên tục phát đi những con số đau thương, sự sống tan biến, tựa như một cái chớp mắt. Nhưng nỗi ám ảnh đau thương thì vĩnh viễn tròn một kiếp người với người ở lại. Bạn sợ phải nghe những tin buồn, sợ những cuộc đổ vỡ chia ly, sợ thấy nỗi đau, những sự ra đi đột ngột. Bạn sợ vì bạn cảm thấy nhỏ bé, thấy mình bất lực, chẳng thể nào giữ lại thêm một niềm vui nho nhỏ dù là hiện tại. Nên với bạn ngày hôm nay thật tồi tệ. Cùng một lúc bạn tiếp nhận những nỗi đau quá lớn từ xung quanh, từ cuộc đời, từ những người bạn thân đến không quen. Một sinh linh nhỏ đang gánh chịu nỗi đau bệnh tật, một gia đình đang khó khăn cần giúp đỡ, một người bạn tan vỡ yêu thương, những sinh mạng vừa tan biến trong trời vụt tắt, những người bạn muốn giúp mà bất lực không thể giúp. Bạn chỉ muốn vùi đầu trong giấc mơ về một kiếp người bình yên vô lưu. Nhưng biết giải đâu cho khỏi nỗi buồn nhân thế khi đang bủa vây lúc này. Và đi đến mở và khép, khởi và diệt, kiếp con người suy cho cùng cũng chỉ nằm trong cái vòng luẩn quẩn sinh lão bệnh tử. Vẫn biết là quy luật, nhưng điều đau lòng vẫn cứ phải đau lòng. Nhân sinh từ cổ thủy vô tử, kiếp người ngắn ngủi thế, sao không vì nhau mà sống những ngày tháng yên vui cho khỏi phí hoài một kiếp người. Sao cứ phải vì những toan tính hèn mọn nhỏ nhoi làm cuộc đời này gắn dần thêm những yêu thương. Bạn chợt nhớ những câu nói của Nạp Lan Tánh Đức mà thấy lòng tê buốt. Nhân sinh nhược trách như sơ kiến, ba sử thu phong bi hỏa phiến, đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm, dịch biến ly sơn ngư bái tiêu quán, giả vũ lâm linh trung bất oán. Hà như bạc hành cẩm y lang, bị dực biên phi nhật đương nguyệt. Giá như gặp gỡ lần đầu, gió thu sao nỡ xeo sầu quanh tranh, người xưa quay gót thật nhanh, lại thanh nhân thế đoạn đành đổi thay. Rất cuồng thì những gì có trên thế gian này, có những thứ gì là trường tồn, vốn dĩ có sự sinh diệt mãi mãi, có lẽ chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ trong cuộc đời nhiều hư ảo này.